chí kinh tế.
Khu vực địa ốc, rồi nợ của các chính quyền địa phương và doanh nghiệp là những mắt xích yếu kém của kinh tế Trung Quốc. Theo phân tích của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa, thì bài toán nan giải đang đặt ra cho Bắc Kinh là hoặc cải tổ để chấm dứt tình trạng dư thừa khả năng sản xuất, nhưng với hậu quả kèm theo là thất nghiệp và bất ổn trong xã hội, hay là Trung Quốc sẽ còn tiếp tục bơm tín dụng, hòng duy trì tăng trưởng cho dù đang thổi lên những quả bóng dễ vỡ như trong ngành địa ốc chẳng hạn. Đầu tháng 6 vừa qua, Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF trong một hội nghị tại Thâm Quyến đã một lần nữa kêu gọi Bắc Kinh nhanh chóng cải tổ kinh tế, bởi vì nhờ được nhà nước hỗ trợ mà viễn cảnh tăng trưởng trong ngắn hạn của Trung Quốc tương đối tốt. Thế nhưng về trung hạn thì quốc gia này sẽ phải đối mặt với nhiều bế tắc, tín dụng tăng quá nhanh, khả năng sản xuất lại dư thừa, hệ thống ngân hàng không chính thức, thiếu minh bạch, không phù hợp với thực tế, là những mối đe dọa có thể cướp đi tăng trưởng bền vững của Trung Quốc. Trong báo cáo hồi tháng 6 năm nay, cũng IMF đã ghi nhận tỷ lệ nợ khó đòi của các ngân hàng Trung Quốc đang đạt mức cao nhất kể từ 11 năm qua và có thể là tương đương với khoảng 7% GDP của nước này. Riêng nợ của các doanh nghiệp theo thẩm định của Quỹ Tiền tệ Quốc tế thì khoản này đã tương đương với 145% tổng sản phẩm nội địa của nền kinh tế thứ hai trên toàn cầu. Nhưng đáng quan ngại hơn cả là hơn một nửa số nợ của các doanh nghiệp Trung Quốc đã được rót vào các tập đoàn do nhà nước kiểm soát, trong lúc mà sản xuất của khu vực quốc doanh thì chỉ bằng 1/5 các hoạt động kinh tế của toàn quốc. Mời quý thính giả theo dõi phần phân tích sau đây với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Xin kính chào anh Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa anh, từ nhiều tháng qua thì các nhà quan sát trên thế giới đã cho rằng Bắc Kinh có thể là đang ráo riết bơm thêm tiền để mua lấy một cái kết quả tăng trưởng tuy là tốt đẹp trong ngắn hạn, nhưng mà về lâu về dài thì nó hàm chứa rất nhiều những cái rủi ro ở bên trong. Thế thì trước hết anh nghĩ như thế nào về cái nhận xét đó ạ?
Tôi xin nêu ra ba cái yếu tố đáng chú ý sau đây đấy thưa cô. Thứ nhất đó, là người ta thấy ra cái mâu thuẫn về quan điểm giữa hai nhân vật lãnh đạo cao cấp nhất của Trung Quốc đó, là Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng lý Quốc vụ viện, tức là ông Thủ tướng Lý Khắc Cường. Cái mâu thuẫn ấy nó không có chỉ phản ảnh qua cái cách nhìn khác biệt về thực trạng kinh tế của Trung Quốc, nhất là về vai trò của các cái tập đoàn kinh tế nhà nước đó, mà nó còn cho thấy cái mầm tranh chấp ngấm ngầm giữa hai người lãnh đạo và các cái phe cánh ở chung quanh. Trong khi ông Lý Khắc Cường đó thì nói đến gọi là cái tình trạng khả quan ở kinh tế Trung Quốc và nói đến cái việc mà gọi là vẫn phải cải tổ cái hệ thống doanh nghiệp nhà nước, thì trước đó Chủ tịch Tập Cận Bình lại nói rằng là chính chúng ta đã là cần phải tăng cường cái vai trò của nhà nước mà sau khi gọi là cải tiến lại được cái hệ thống đó. Cái yếu tố thứ hai là tình trạng sa sút của thị trường gia cư địa ốc tại nhiều địa phương sau cái thống kê về tháng 6 vừa qua mới được công bố hôm thứ Hai 18 đó. Cái sự suy sụp này đó, tôi nghĩ rằng nó sẽ gây hậu quả tai hại cho ngân sách của các cái tỉnh, thành và địa phương, và nó ảnh hưởng đến quan hệ giữa các cái tỉnh với lại trung ương. Cái yếu tố thứ ba là trong nửa năm đầu đó, sản lượng kinh tế của xứ này quả là đã chính thức tăng 6,7%, nhưng mà nó chỉ là kết quả của một cái đợt bơm tiền ào ạt với cái rủi ro vỡ nợ đang chờ đợi ở cuối chân trời sau khi người ta thấy ra thống kê về tín dụng loan báo hôm 15 vừa qua. Cho nên tôi nghĩ rằng là chúng ta cần tới chú ý đến hai lĩnh vực đó, là gia cư và tín dụng, để thấy ra nhiều cái bất chắc của kinh tế Trung Quốc thưa cô.
Vâng, trong lĩnh vực bất động sản đó thì sau một thời gian đình đốn tháng 3 vừa rồi, thị trường địa ốc của Trung Quốc đã khởi sắc trở lại. Thế thì cái tình hình đó nó có gì đáng quan ngại thưa anh Nguyễn Xuân Nghĩa?
Dạ thưa, nay thì lãnh đạo của xứ này đã áp dụng chiến lược lấy đầu tư làm lực đẩy để tăng trưởng cao. Và cho đến nay đó thì đầu tư vẫn chiếm đến 44% của tổng sản lượng, tức là một cái tỷ trọng rất cao đó. Thế thì từ năm 2012 thì họ bơm tiền đầu tư vào lĩnh vực gia cư địa ốc đó, bất động sản đó, nên mới thổi lên bong bóng. Và khi cái bóng nó bể ra từ đầu năm 2014 như là cô vừa mới nhắc đến đó, thì họ bơm tiền qua thị trường cổ phiếu nên lại thổi lên một cái bong bóng khác, cho tới khi nó bóng bể giữa năm ngoái đó. Thì khi ấy thị trường gia cư đó là lại được chiếu cố, vì là cơ hội phát triển khu vực xây cất và tạo ra công ăn việc làm cho các cái tỉnh thành ở địa phương. Và chính thức mà nói thì Trung Quốc đó có đến 70 thành phố hay là đô thị xếp thành 3 loại từ cao đến thấp đó, về tình hình gia cư, phản ảnh qua cái giá nhà đất. Nhưng mà ngoài ra người ta còn có nhiều cái thị trấn lớn nhỏ khác. Về bối cảnh thì từ năm 1994, cái lãnh đạo xứ này đã cải cách cái hệ thống công chi thu, tức là một cái hệ thống gọi là công chi của tài chính quốc gia đó, và để cho các cái tỉnh đó tìm lấy nguồn thu ngân sách qua thuế khóa và qua cái việc bán cái quyền sử dụng đất do họ quản lý và họ chia chác với nhau. Thế thì vì vậy đó mà cái thị trường gia cư đó nó không có chỉ ảnh hưởng đến thất nghiệp và sinh hoạt xã hội mà nó là còn chi phối cái số thu ngân sách địa phương. Với trung bình toàn quốc đó là các địa phương đó chỉ thu được chừng 57% của cái nhu cầu chi tiêu của họ. Và cái con số gọi là bình quân đó, nó che lấp cái sự thật là nhiều nơi đó chỉ thu được từ 10 cho đến 20% cho cái số tổng chi của họ. Đó là hoàn cảnh của các cái tỉnh lạc hậu bị khóa ở bên trong, tại miền Tây và miền Tây Bắc, thí dụ như là Tứ Xuyên, Thiểm Tây, Hồ Nam. Và thế giới thì chỉ chú ý đến sự phát đạt biểu kiến tại các cái thành phố hạng nhất như Thượng Hải, Bắc Kinh, Thiên Tân hay là Thẩm Quyến, Quảng Châu đó. Chứ còn nhiều tỉnh thành kia nó đang bị cái nguy cơ vỡ nợ vì các cái chính quyền và cả doanh nghiệp địa phương đó tiếp tục đi vay để kích thích sản xuất. Và cái thống kê gia cư của tháng 5 và tháng 6 cho thấy rằng đà tăng trưởng đó nó có chậm lại và nó báo hiệu cái nguy cơ sa sút và thậm chí suy trầm đó từ nay cho đến cuối năm. Và nếu mà kinh tế bị suy trầm thì các tỉnh nghèo nhất và mắc nợ nhiều nhất sẽ bị khốn trước tiên vì bị bội chi ngân sách và thất nghiệp sẽ tăng. Và tôi nghĩ rằng là đấy là một cái chuyện rất đáng ngại và nên cần theo dõi, thưa cô.
Bước sang lĩnh vực tín dụng thì phải chăng là Trung Quốc vẫn tiếp tục lấy ngắn để nuôi dài đến nỗi mà nhiều trung tâm nghiên cứu quốc tế đã gọi Bắc Kinh là cái nhà máy in tiền lớn nhất trên thế giới, thưa anh?
Chúng ta có thể phân biệt được hai cái loại nợ nần đó. Đầu tiên nói về bối cảnh đó, tức là nợ của ngân hàng trên thị trường tín dụng và nợ của cái giới có tiền đầu tư trên thị trường trái phiếu. Thế thì trên cả hai cái thị trường này đó, Trung Quốc đều đạt cái kỷ lục cao nhất thế giới kể từ năm 2009 cho đến nay. Về tín dụng thì với vai trò rất lớn của các cái ngân hàng quốc doanh đó, số nợ của các ngân hàng đã đo lường ở cái khối tiền tệ lưu hành đó, hay là nhà máy in tiền như người ta vừa mới nói đó. Cái khoản nợ này nó còn cao hơn Hoa Kỳ đến 73% cho một cái nền kinh tế đó, thật ra nó chỉ bằng có 60% của kinh tế Mỹ thôi. Để trong cái khối nợ vĩ đại đó đó, thì các cái khoản nợ xấu không sinh lời, khó đòi và sẽ mất nó có thể chiếm một cái tỷ lệ đáng ngại là 25% tổng số dư nợ. Đấy là chưa kể đến cái loại nợ chui nằm ngoài sổ sách chính thức của các ngân hàng mà người ta gọi là shadow banking đó, là vốn dĩ đã có rủi ro mất nợ còn cao hơn nữa. Thứ nhì đó là về thị trường trái phiếu, tức là vay tiền và trả bằng cái giấy nợ đó, thì trong 18 tháng vừa qua đó, số trái phiếu ở tại Trung Quốc đã tăng đến 50%. Và cao bằng 80% của tổng sản lượng của toàn năm. Nói vắn tắt thì Trung Quốc đã vay tiền mua thuốc bổ để đạt tốc độ tăng trưởng cao, mà thật ra vẫn là tăng trưởng thiếu phẩm chất với cái hiệu suất đầu tư đó ngày càng suy sụp, càng giảm sút. Hậu quả đó nó sẽ là hai chuyện. Thứ nhất đó, thưa cô, là nhiều doanh nghiệp và ngân hàng và các cái địa phương đã sẽ vỡ nợ và nhà nước đã lại phải bơm tiền ra để chuộc nợ. Thứ hai là trị giá của đồng nguyên của họ đó, hay là cái đồng nhân dân tệ đó, nó sẽ giảm so với lại nhiều ngoại tệ khác, và nó lại thúc đẩy cái nạn tẩu tán tài sản, trong khi Bắc Kinh thì cứ mơ cái ngày đồng bạc của họ đó nằm trong cái rổ của các cái loại ngoại tệ sáng giá nhất của thế giới đó. Khi ấy tôi nghĩ rằng là họ mới thấy cái uy tín quốc tế này đó, nó chỉ là cái chuyện ảo và nó có cái giá rất đắt phải trả. Cái hậu quả chính trị của cái sự kiện đó mới đáng ngại hơn cả, và nó sẽ tác động vào cái tranh chấp quyền lực hiện nay ở trên thượng tầng đó, và để chuẩn bị cho cái đại hội đảng vào cuối năm tới, thưa cô.
RFI tiếng Việt xin thành thật cảm ơn nhà báo Nguyễn Xuân Nghĩa đã tham gia vào chương trình hôm nay.